thường khuyên các vị làm gì thì làm ngay lúc còn sống nè, mình làm tất cả những việc lành việc thiện thì mình hưởng đủ. Trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật ngài có dạy sau khi một người đã chết á, nghĩa là người thân làm bao nhiêu công đức, thí dụ 7 phần công đức, người chết hưởng mấy phần? Huynh đệ đây trả lời coi mấy phần? Mấy? 3 phần người chết. Quý vị mấy? Hay lắm, các vị nơi từ quan con nhớ nha. Nghe là trong cái Địa Tạng Đức Phật dạy rõ ràng, làm 7 phần công đức, người sống làm cho người chết, người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần là người sống hưởng hết. Vậy thì khi chúng ta còn sống đây đó, chúng ta ráng làm bao nhiêu chúng ta hưởng bao nhiêu, để khi mà qua đời rồi, dù cho người thân của mình mà nhớ tới mình mà làm cho mình đó, mình chỉ hưởng được có 1 phần, rất uổng. Thành ra do đó chúng tôi nói cho các vị thấy, bao nhiêu công đức này đó, tất cả cái này đều là có nghiệp thiện. Mà trong cái nghiệp thiện này đó, cái việc làm việc thiện này đó, có những cái mà chúng tôi nói để riêng để các vị thấy, có những nghiệp mình không cần có tiền vẫn có cái phước báo như thường. Bây giờ trong này có nhà Phật dạy mình bốn điều. Là thứ nhất á, bố thí tiền bạc quần áo cơm gạo mình vẫn có phước, nhưng mà cái phước này phước sơ cấp. Cái phước thứ hai là gọi là cái phước trung cấp nè, là cái phước này mình không bố thí quần áo tiền bạc, mà mình bố thí gì? Kinh điển cho người ta xem, để người ta biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tội, đâu là phước, tội ta tránh phước ta làm, thì cái phước này tinh kinh bố thí cho phước này cao hơn, gọi là trung cấp. Cái phước thứ ba là phước nghĩa là thượng cấp nè, là các vị thấy cái mình á, mình tinh kinh mình ấn sống mình bố thí cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta xem, người ta hành trì, mà đôi khi mình chưa hành trì, mình chưa xem, có không vậy? Thành ra cái phước mà thượng cấp là mình xem kinh, mình hành trì theo kinh, à cái phước này gọi là thượng cấp. Và cái phước thứ tư là phước tự mình tu, tự mình chứng, tự mình ngồi thiền, thì cái phước này bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu, thì đó gọi là thiện nghiệp đó. Thành ra do đó mà muốn biết như vậy thì mình phải hiểu được cái phần giáo lý. Vậy ai tới đây thông tiết cũng khuyên nên học giáo lý, mình nắm rõ cái bản đồ để mình đi. Mà nội một nắm rõ bản đồ đó, đồng chữ nghiệp nè, như là cái thiện nghiệp đó, các vị thấy cũng rất nhiều. Chẳng hạn như thể có những cái nghiệp gọi là hiện nghiệp. Hiện nghiệp là cái nghiệp mà hiện tại nè, mình tạo nè, thì hiện nghiệp nó tạo ra cái hiện báo. Rồi cái sanh nghiệp, là cái sanh nghiệp là nó tạo ra cái sanh báo. Cái sanh báo là khi nào gọi là sanh báo, quý vị biết không? Là nhiều khi đó cái hiện nghiệp mình tạo hiện nghiệp mà mình có cái quả báo là hiện báo, nhưng mà đôi khi nó có cái quả báo là sanh báo. Chẳng hạn như thế, bây giờ hiện tại đây mình tạo hiện nghiệp đây, mình đánh đứa nhỏ thì cha mẹ nó cái đó là cái nhân, cái quả là khi mà cha mẹ nó tới, cha mẹ của nó gây gỗ đánh lợi với mình, hoặc là họ thưa mình bắt ở tù, thì đó gọi là hiện báo. Nhưng mà sanh báo là từ 1 tới 3 đời mình mới trả cái quả này, thì đó gọi là sanh báo. Còn gọi là một cái nữa gọi là hậu báo, tức là học, nghĩa là mình có những cái nghiệp mà mình tạo ra gọi là cái hậu nghiệp, thì nó sanh ra cái hậu báo. Cái hậu báo là từ 3 kiếp cho tới 100 kiếp, 1000 kiếp về sau, khi mà nhân duyên nó đầy đủ rồi nó mới trổ quả báo tới mình. Do đó cho nên mình phải tụng kinh sám hối đó, mình phải sám hối như vậy, tại vì vô lượng kiếp về xưa mình tạo rồi, bây giờ mình đâu có biết được. Thành ra giờ có một cái gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp là cái bất định báo đó. Nó có chỗ là quả bất định báo. Cái quả báo này nó bất định, có khi thì nó tiêu được, mà có khi đó thì nó giảm nhẹ được, có khi lại là nó không chỗ quả, mà có khi đó lại là nó chỗ quả còn nặng hơn, nó tùy theo cái nghiệp của mình gây. Rồi tới một cái là cái định nghiệp. Định nghiệp tức là cái nghiệp này, nghiệp cố định. Chẳng hạn như dòng họ Thích Ca bị giết hết bởi ngài Mục Kiền Liên, ngài thấy dòng họ Thích Ca bị giết, ngài mới dùng cái bình bát này, ngài dùng thần thông, ngài hút hết 500 vị nghe là trai trẻ dòng họ Thích vào chỗ đó, ngài đem gửi lên cung trời Đao Lợi đó, để mà rồi sau khi vua Tỳ Lưu Ly càng qua giết hết dòng họ Thích Ca này, trở về ngài đem xuống. Nhưng mà sau khi binh của Tỳ Lưu Ly giết sạch hết, cánh nước hết dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ rồi, thì rút quân về hết rồi, ngài Mục Kiền Liên mới thâu cái bát bát mà đựng 500 vị mà công tử của dòng họ Thích Ca đem từ cung trời Đao Lợi về dưới này, thì trong năm cái bình bát lớn thì chỉ còn một cái dũng máu thôi. Đó là cái nghiệp đó gọi là đinh nghiệp, không có thể chữa được. Rồi tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp bị chất chứa lại từ hồi xưa tới giờ, gặt lấy cái nhặt lại cái hành vi tốt xấu của mình. Rồi tới cực trọng nghiệp. Ở đây huynh đệ nào nhớ cái nghiệp cực trọng nghiệp tôi kể nghe coi. Một, có một sao? Giết cha mẹ hết rồi hả? Trong này đó, cực trọng nghiệp hay là gọi là ngũ vô gián nghiệp, hay là ngũ vô gián tội đó. Ai phạm cái tội này thì các vị thấy, các vị dù tu tịnh độ thì phạm cái tội này được về cực lạc không? Không được vãng sanh nữa. Cái phần này đó thì cực kỳ mà sám hối, cực kỳ mà chí thành, thì cái đó khác nữa. Thầy đã trung bình là một người mà phạm cái này mà không có tu lại mà chứa thành tâm thì không bao giờ làm được, không bao giờ được, thấy không? Phải là hết sức thành tâm. Thành ra mà cái phần này đó các vị thấy trong gọi là cực trọng nghiệp hay là gọi là vô, nghĩa là cực trọng nghiệp đó, thì nó có 5 điều, có phạm 5 cái. Thứ nhất là giết cha, gọi là ngũ vô gián tội đó, hay là đọa ngục A Tỳ. A Tỳ gọi là vô gián, gián là hở, vô là không, không hở tức là liên tục. Thành ra gọi là ngũ nghịch đó, gọi là ngũ nghịch. Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, là thứ tư là giết A-la-hán, tức là làm giết thánh nhân đó. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu, thứ tư làm thân Phật chảy máu, thứ năm là phá hòa hợp tăng. Thì phạm 5 cái tội này thì gọi là cực trọng nghiệp hay là ngũ nghịch. Được tới cận tử nghiệp, cận tử nghiệp là cần chết mà không có ưa nghe niệm Phật, nghĩa là cực trọng nghiệp này tức là nghiệp căn là nghiệp xấu. Là khi mà cận tử nghiệp này đó, nếu mà các vị biết được chuyển người thân mình, ở đây quan trọng là nãy giờ là muốn nói mấy nghiệp này để chi, để biết làm sao chuyển cái nghiệp người thân mình, dù trước đây làm những việc gì tội lỗi cho mấy đi nữa, nhưng mà nếu mình biết khéo được chuyển cái hệ, chuyển cái tâm niệm của người thân mình ngay giờ phút đó, trước đây ác nhưng mà giờ phút đó tin tưởng Phật, rồi biết đâu là tội đâu là phước mà thành tâm sám hối, thì cái tâm mà trong sáng thì sanh về chỗ trong sáng, tâm đen tối thì sẽ sanh về chỗ đen tối. Thì cái phần này mình là người con Phật có nhiệm vụ làm thế nào chuyển tâm niệm của người thân mình trước phút ra đi phải được nhẹ nhàng, và trong khi ra đi rồi mình cũng được là giúp cho người thân mình không còn đau khổ trên cái con đường mà tái sanh. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất. Thì các vị thấy trong cái chết á, người thân mình á, mình không biết được làm thế nào mà biết đâu, nghĩa là chết thế nào là hợp thời, chết thế nào là phi thời, mình không biết. Quý vị biết sao chết phi thời, sao chết hợp thời không? Ở đây bây giờ này chắc không có giờ để nói rồi. Thì là nói tóm lại, chẳng hạn như thế là chết đói, chết khát, rắn cắn, là bị độc dược, là chết cháy, chết nước, là chết bị súng đạn, là chết tai nạn, đều là phi thời hết. Nghĩa là gọi là đó gọi là quạnh tử, quạnh là nửa chừng đó, ngang đó đó, quạnh là ngang đó, quạnh đó là tử là chết, là chết gọi là chết phi thời, gọi là bất đắc kỳ tử, đều là do cái đó là gọi là chết không có đúng thời. Còn chết đúng thời khi già bệnh chết thì mới gọi là chết đúng thời. Và khi mà mình á, mình chết mà tại vì cái nghiệp của mình, thí dụ cái người này mà chết yếu là nói tại vì cái nghiệp người này, mà tùy cái khi họ đau mà do cái nghiệp đời trước đem qua đời này đó, thì đó gọi là đổ thừa cái nghiệp. Còn nếu mà cái người này sanh ra mà do hiện tại đây họ tạo cái nghiệp là cái thói quen, chẳng họ chích hút xì ke ma túy mà bị mục xương mà họ chết hai mấy ba chục tuổi họ chết đó, thì cái đó phải là nghiệp không? Xin thưa, trong kinh nói mới gây hiện tại thì không được gọi là nghiệp. Do cái thói quen họ tạo ra thì cái đó họ không có kể là cái nghiệp của quả báo của đời trước. Và trong kinh Na Tiên đó, và trong một số kinh khi nói cái thân nhân mình phải biết cái này, khi mà thân thể mình gần chết đó, đau nhức vô cùng. Thành ra do đó khi mà trong thân thể mình đó, có gì biết là do mấy chất cấu tạo thành thân mình, mấy chất bớt đất nước gió lửa. Và khi các vị thấy á, khi trong mình á, mà hãy mà đất mà có tồn tại mạnh á, thì nó co giật, thấy không? À, mà nước mà nó mạnh á, thì bắt đầu trong người mình lạnh. À, rồi nếu mà gió mạnh á, trong người mình gió mà mạnh á, thì bắt đầu nó thở. Mà lửa mạnh á, thì nóng nhiều. Thì khi mà trong tứ đại mà tan đã đó, mà lửa bắt đầu mà dần dần, lửa mà bắt đầu dần dần mà nó tan lành đó, thì mình trở nên lạnh tay chân, lạnh ngắt. Và mới là mình trở nên đó là coi như là không có làm chủ được nữa. Mà đất mà nó tan đã thì tay chân mình cử động không được, nó nằm yên một chỗ. Mà hãy mà gió trong người mà nó bắt đầu tan rã ra đó, thì bắt đầu thở nó khò khè, nghĩa là thở hơi thở nó nặng nề, thở nó thở không nổi nữa. Thành ra các vị thấy từ đó đó mình mới chết, chứ không thôi mình đâu có chết được. Thành ra trong khi mà cái người mà thường á, mình nói thông thường còn có những cái ngoại lệ, cái người hơi thở sắp chết á, mà chết nhẹ nhàng, thở nhẹ nhàng rồi đi nhẹ nhàng là cái người đó có nghiệp tốt. Còn nếu mà cái người mà có nghiệp nặng á, khi mà chết do tập khí đời này mình tạo nên những cái nghiệp dữ, thành khi chết lăn lộn mà bức xúc mà giãy giụa đó, thì cái đó đó là chết không được tốt. Như lần trước thông triết nói đó, trong cái bài kinh Đức Phật nói với vua A Xà Thế đó, nghĩa là trong đó có những cái hiện tướng là chết địa ngục sao, chết ngạ quỷ sao, trong đó có nói rõ đó. Bây giờ mình có một cái quan trọng nữa là mình nhắc về vong linh của người mà đã quá vãng á, thì làm thế nào, nghĩa là nhắc nhở những cái gì tốt dù cho cái người đó vừa sắp sửa tắt hơi hay là đã tắt hơi rồi, trong vòng vài ba tiếng hồ mình cũng đứng gần gũi, mình cũng nói chuyện. Hay là cái lúc mà nhất là cái lúc mà gần sửa mà sắp sửa ra đi đó, mình nắm tay tỏ giả thân tình đó, mình đem cái từ trường của mình thanh nhẹ mình hướng tới. Hoặc giả là chết rồi nhưng mà tuyệt đối là mình đừng khóc, mình vẫn nói rõ ràng. Mình tại vì khi cái thần thức mà ra đi khỏi cái báo thân chừng cái là từ 8 tiếng đổ lại, người ta vẫn còn ở trong đó, ta chưa ra đi liền. Thành ra trong lúc đó mình vẫn còn những cái từ trường mình nói, mà mình an ủi, mình nhắc nhở trong đời làm việc tốt gì để tâm người đó hướng thiện sẽ sanh về chỗ tốt, thì người đó không còn sợ hãi, người đó rất là mừng vui. Và khi đó thân trung ấm, gặp những cảnh lành dữ gì đó thì mình đều khuyên họ để cho họ biết, giống như thể mình chỉ đường á. Và trong kinh có thường dạy mình nên luôn luôn nhắc nhở, mà nhất là về cái khoa mà về nhắc nhở người tâm linh, nhắc nhở tâm linh cho người mà quá vãng á. Các vị biết những vị tăng của nước nào làm hay nhất không? Hay quá ha, cái này là đúng á. Những vị tăng của Tây Tạng làm rất là hay, và họ biết làm cái pháp gọi là chuyển di gì, chuyển di tâm thức. Ủa Từ Quang, con cũng biết cái đó nữa hả? Cái đó rất tốt. Cái đó rất tốt, nghĩa là nếu ai biết được mà làm cái này cho người thân của mình đó, tức là quý vô cùng. Cái pháp chuyển di tâm thức, tức là đây với tinh thần của nhà Phật, cái này là không có gì là không tin được hết, nó là sự thật thôi. Tại vì khi một khi cái từ trường mình tới gần người nào mà mình tỏ vẻ mình thương người đó, thì người ta cảm thấy ấm áp. Mà mình từ trường mà lợi mà mình bắt đầu mình muốn hằn học với họ, thì họ cảm thấy một sự bất an nó xuất hiện, đúng không vậy? À, thành ra do đó cũng vậy, khi mà mình muốn giúp cho người thân mình thì từ một ngày cho tới hai ngày, các vị thường nếu mà được ở gần, các vị nói hỡi vong linh của ba, của mẹ, ba mẹ mà nếu mà đây trong kinh có dạy, nếu ba mẹ mà đi tới một cái chỗ mà thấy cây cối đẹp đẽ, mà có ao có hồ, mà có những con hạt trắng mà đang bay đó, cái cảnh thanh bình đó, ba mẹ đừng vào đó nha, đó là cõi Đông Thắng Thần Châu. Các vị có nghe nói cõi này không? Trong vũ trụ quan của Phật giáo có chia là bốn châu thiên hạ. Thứ nhất là gì? Bây giờ kể nè, thứ nhất là mình đây gọi là mình là cõi gì? Nam Thiện Bội Châu. Nam Thiện Bội Châu là còn cuộc sống ở đây là sống 100 tuổi cuộc kiếp người. Cõi thứ hai là phía đông của mình á, mà phía đông mình có mắt mình không thấy, là gọi là Đông Thắng Thần Châu. Chỗ này cuộc đời mỗi người sống là nhiêu tuổi? 500 tuổi. Đông Thắng Thần Châu sống 500 tuổi. Thứ ba là Tây Ngư Quá Châu. Chỗ này là kiếp con người sống 250 tuổi, mà chỗ này lấy ngựa với trâu trao đổi hàng hóa, thành ra do đó mắt thường cũng không trông thấy được, thành ra do đó gọi là tay ngư quá châu. Và cõi thứ tư là cõi Bắc Cô Lưu Châu. Thì khi nào mà mình luôn luôn ở gần đó, khi mà người thân mình vừa xuất khỏi cái thành thức ra khỏi báo thân rồi, mình nhắc ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, chị ơi, khi nào anh chị đi tới gặp những ao hồ cỏ non đẹp, có những con hạc trắng và đất nước thanh bình, đừng vào đó, tại vì đó là cõi Đông Thắng Thần Châu. Một đời người sống 500 tuổi tại đây nhưng mà vui vẻ đó, nhưng mà không có Phật pháp, khi bỏ thân đó rồi vẫn đọa vô ba đường khổ. Rồi tới thứ hai, bây giờ thần thức nếu mà anh chị mà thấy chỗ nào có ngựa nhiều, có trâu nhiều, thì chỗ này có ăn đang ăn những cỏ non, nhiều cảnh đẹp, cách mấy cũng đừng ở lại đây, tại vì đây gọi là cõi Tây Ngư Quá Châu. Đời người sống có 250 tuổi nhưng mà người chỗ này không có Phật pháp nên tránh. Và thứ ba là nếu anh chị hay là người thân vào có những cái cảnh giới mà cây cối đẹp đẽ, vườn hoa đẹp, có nhà lầu đồ đẹp đó, thường đây là cái cảnh giới đẹp, là cảnh giới này của Bắc Cô Lô Châu, con người sống ở đây 1000 tuổi và nơi này không có Phật pháp, thôi hãy rời chỗ này và hãy tìm tới Nam Thiện Bộ Châu, là có cái cõi này, cõi Ta Bà, cõi này có Phật pháp, có những cái vị tu, có những cái người tụng kinh, thì nương vào chỗ này để mà sanh ra, để mà sao tu học tiếp, thì cái đó là được. Tại do đó các vị để thấy, nghĩa là nếu mình biết được giáo lý nè, bởi ai tới đây thông thiết cũng khuyên nên học giáo lý là vậy, biết được giáo lý mình hướng dẫn cho người thân mình. Và các vị thấy nhất là gì, những lúc mà mình thác sanh á, mình phải biết, nghĩa là trong kinh có nói nếu mình mà than khóc cho người thân của mình á, nghĩa là nước mắt mình rớt xuống cái thân của người thân mình mà mình kêu gào mình khóc đó, thì người thân mình đó nghe cái tiếng kêu gào của mình nghe như là sấm chớp vô tai mình, kinh hoàng lắm. Thứ hai là nước mắt của người mình mà rơi xuống, ông bà mình xưa giờ không cho mình khóc gần đó, là tại mà không biết giải thích, nước mắt mình mà rơi xuống á thì như là mưa đá mà cục lớn lớn rớt vô trong mình của người quá bản, thành ra cả đó phải tuyệt đối và đừng để nước mắt rớt trong người. Nhưng mà ông bà mình dặn như ngày xưa, bà ngoại tôi khi mà mất á, thì người thân dòng họ kêu đừng có khóc như vậy mà không giải thích. Bây giờ mình tu rồi, mình mới đọc, mình mới biết được kinh sách của Đức Phật có nói ra. Thành ra nếu mình biết được, mình nên ráng cố gắng làm sao mà mình hướng dẫn, ít nhất mình cũng biết hướng dẫn. Vong linh của chị ơi, vong linh của mẹ ơi, nhớ nha, nghĩa là nếu mà anh chị mà nếu mà muốn về cõi Phật, mà nếu gặp ánh sáng màu trắng mà sắc trắng mà tới đó, mà có người đẹp tới này kia nọ, thân tướng đẹp đẽ đó, đó ánh sáng chư thiên đừng vào. Mà nếu đó là phải nhớ, mình phải học giáo lý, mình biết, mình mới hướng dẫn người thân mình. Còn nếu mà các chị hay mẹ, vong linh chị mẹ nhớ nha, nghĩa là nếu mà thấy ánh sáng mà vàng hoàng kim mà vàng rồng hực hở như ánh sáng mặt trời đó, là hãy vào ánh sáng đó, ánh sáng đó của chư Phật mười phương đó đang rước mọi chúng sanh đó. Nhưng mà các vị thấy, hỡi ơi, nếu mà không có tu tập liền tại đây, huynh đệ khó có nhập vào ánh sáng đó lắm, tại vì thấy chói mắt là mình đi chỗ khác rồi, thấy không, thấy ánh sáng nào mà mình ở đây mà thấy cái màu nào mà mạnh quá mình đi chỗ khác rồi, đừng nói chi xa, ban đêm mình chạy xe mà gặp đèn nó pha tới cái mình cũng không thấy đường đi nữa. Thành ra mình phải biết trước Phật pháp, thành thấy ánh sáng mười phương chư Phật phóng hào quang khi mà mình bỏ thân ra nè, thì nghĩa là mười phương chư Phật phóng hào quang tới rước mình. Nhưng mà vì cái nghiệp của mình thấy cái gì mà cực kỳ mà mạnh đó, là hoảng sợ, là tránh vô chỗ nào mờ mờ là nguy hiểm đó. Thành ra tôi nói lại là mình huynh đệ phải hiểu được cái thứ nhất á, là ánh sáng trắng, là ánh sáng này đó mà chói chang đó, là ánh sáng này cũng tốt, nhưng mà chỉ về chư thiên gặp có người chẳng hạn ánh sáng màu vàng đó, thì nhiều khi mà gặp có chim chóc hay là có mà người nam đẹp đẽ đó, cái mình dù là tu đó mới có được hòa nhập vào đó, nhưng mà nghĩ là đây là của chư thiên, có chim chóc không được, nhưng mà thật sự ánh sáng đó màu vàng đó là của A Di Đà, của Tây Phương Cực Lạc tới trước đó. Nhưng mà có chim chóc đó là do cái nguyện lực của Đức A Di Đà ngày quá hiện ra, thì đó là đích thị là cõi đó là cõi của cõi Phật đó. Còn nếu mà cái cõi mà có nam có nữ mà ánh sáng đẹp đẽ mà có đờn ca tiêu thiều nhạc trỗi, cõi Phật cũng có đờn nữa, có thiên nhạc nữa, nhưng mà có nam có nữ là biết cái đó là không phải của Đức Phật rồi, của cõi Phật rồi. Có nữ trong đó là không phải rồi, cái đó của chư thiên. Là nếu mình tu giải thoát là không về cõi đó mà chờ ánh sáng của Phật à đi. Còn nếu mà ánh sáng mà có cũng ánh sáng nữa, ánh sáng màu đỏ, anh là ánh sáng này của ai? Atula. Hay quá hả, anh quý vị cũng giỏi á. Biết ánh sáng này được, nhưng mà mình phải có tu, mình có tu mình mới biết được. Mình dặn người thân mình nhớ nha, cái ánh sáng mà tới màu đỏ là mình không vào nha. Rồi tới ánh sáng màu lập lòe, màu lam là đó là cõi người, thì khả dĩ vào đó rồi để mà cùng sau này tu nữa thì được. Còn ánh sáng lờ mờ màu xanh lục đừng vô. Cái này ở đâu? Súc sanh. Màu xanh lục là súc sanh. Rồi còn một ánh sáng màu vàng, vàng nhạt. Vàng kim là ánh sáng của Phật nha, còn vàng mà vàng nhạt đó là của ai? Ánh sáng này của ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhớ nghe, nghe là các vị phải nhớ mấy cái luồng ánh sáng này. Và ánh cuối cùng là ánh sáng màu xám khói. Cái gì cười dữ vậy Quỳnh An Lạc? Địa ngục, đúng vậy. Thành ra phải huynh đệ phải nhớ mấy cái phần này. Thành ra làm thế nào mình phải biết, để rồi mình biết rồi đó, để mà mình tránh. Thành ra cái thân trung ấm mình đó, khi đi qua những cảnh giới này, mình làm con, làm cháu, làm em, làm anh ở trong nhà, mình học Phật phải giúp được trong nhà, mình mới có giúp cái những cái phần này. Và những cái liên hệ từ kiếp này qua tới kiếp khác, cái thời gian tái sanh nghĩa là nó như thế nào. Và những cái phần này đó nó còn nhiều lắm, thời gian thì nó cũng không có. Thành ra ở đây đó, thông trước muốn nói tới một phần nữa, bởi vì hôm nay có một cái đề tài rất là hay, mà muốn để mà cái phần mày giải thích đó, giải đáp thắc mắc những câu hỏi đó, để chút xíu nữa này huynh đệ có đặt sẵn trong trí đi, để đằng này đọc cái bài giải thích câu hỏi này. Nhưng mà để nói phần này cho các vị biết nè, nói tóm lại nè, thời gian nó muốn nói nữa, đúng ra nói một thép nữa cũng chưa có hết nữa, chưa hết cái ý nữa. Nhưng mà muốn nói để cho biết này, cái mở cửa má là gì. Bây giờ đó huynh đệ đã lo hết về cái bổn phận của mình, là từ lúc mà khi mất rồi tới cái phần mà đưa đi ra quyệt chôn hay là đưa đi tới lò thiêu thiêu đó, thì bây giờ đó làm thế nào mình phải lo từng thất, từ một thất mà cho tới 49 ngày, tức là tới 7 thất đó, thì mình phải có cái phương pháp tính. Nghĩa là cúng cơm thì tính ngừng, làm tuần phải tính đủ. Hãy nói một thất là 7 ngày là 7 ngày. Nghĩa là rồi nếu mà 49 ngày thì đủ 49 ngày, 100 ngày thì phải tính đủ 100 ngày. Còn nếu mà cúng cơm á là phải tính ngừng. Thì thí dụ thấy năm nay nè, qua tới năm mà 2004 nè, là ngừng 2 tháng mấy? Ngừng 2 tháng 2. Thì thí dụ ông bà mình mất á cái là tháng 3. Thì bây giờ đó đính ra thì tháng 2 sau là tháng 3 rồi phải không? Không cúng cơm ngày đó. Mà đúng mùng 2 tháng 3 là trễ qua mùng 2 tháng 3 sao mới tính, mới cúng. Nhớ không? Cúng cơm thì phải tính ngừng. Nhớ không? Còn làm tuần thì tính đủ. Đó là thất thì ra thất, 7 thất thì ra 7 thất, 100 ngày thì tính ra 100 ngày. Ta cúng cơm tính ngừng làm tuần tính đủ. Và cái cách tính á, là với các thầy sẽ rõ hơn. Tại ở đây chúng tôi không có thời gian nhiều, thành ra nhiều khi nhiều người không biết tính là tính nó không có đúng. Chẳng hạn như thế là mất cái ngày thứ 5 thì qua tới cái tuần sau á là cái ngày thứ 3 là mình đã vào đám rồi, ngày thứ 4 mới là vô ngày chánh rồi. Tại vì mấy cái phần này các vị phải nhớ, chứ không phải là mất ngày thứ 5 là đợi qua tới ngày thứ 5 nó mới tính tới, là không phải đâu. Để vào trong cái đêm buổi chiều đó mình tụng kinh, rồi qua bữa sau mình cúng ngõ hồi hướng. Cái phần này là phần chuyên môn. Bây giờ thông triết muốn nói là tới mở cửa mã là tại sao 3 ngày đó đi mở cửa mã, tục lệ gì? Là cái thần thức của người mất á, không phải người ta không biết, mà cũng có người cũng không biết. Thì cũng giống như người ở đây, có người ngủ, người mình vừa mở cửa vô người ta hay, mà có người ngủ nhiều khi mà la đập thùng thiết ở trong nhà cũng không nghe nữa, hiểu không? Thành ra do đó có người không có biết, thành ra do đó 3 ngày để chi? Để tới thứ nhất cái chánh là mở cửa mã. Thật ra huynh đệ ơi, mã không có cửa đâu mà mở. Để đó do tục lệ là tam nhật chí kỳ an phần mộ. Tam nhật là 3 ngày, chí là đến, kỳ an phần mộ là coi cái mã có yên hay không. Thường ngày xưa chết thường để gì trong miệng? Vàng, ngọc, đem đồ đạc gì quý giá thì sao, anh trộm nó lại thì sao, nó đào. Rồi thứ hai, mấy cô 12, 13, 14 tuổi hồi xưa đó mà mất ra từ 1 ngày tới 3 ngày thở, nó làm gì? Làm gì? Luyện sinh lên cái là sao? Biết không? Biết đó không? Nó là cắt cái đầu. Cắt đầu nó lên luyện để chi? Để nó lấy cái thần thức của cái người đó đó, nó giữ lại để nói nhà đâu đâu làm gì, làm thầy bói đó, làm thầy bói ăn tiền đó, để cầu hồn cái này kia nọ. Hồi ngày xưa kìa, bây giờ thì không có. Thành ra 3 ngày đó lợi dụng cái này với nhà Phật và các vị tổ thường đặt ra, đó là các vị thấy cái thần thức của người chết người ta có ngũ thông, tức là thần túc thông là cái chân muốn đi đâu đi, mà quý vị thấy ở ngay chỗ cái đầu mã có để cái thang lên có không, cái thang mấy nấc, giờ hôm nay nam thất nữ cửu lắm à. Thường thì để 7 đó, nhưng mà sau này những vị sau này người ta để có 3 thôi. Để 3 là tượng trưng gì biết không? Đi ra khỏi tam giới, ba đất, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết không? Là chỉ đó tượng trưng với Phật Pháp, để đem Phật Pháp lại cho mình thôi. Cái thứ hai là trong đó 4 góc đó là có 4 ống. 4 ống bỏ gì vô? Nói gạo mũi, người ta nói 4 góc, ai nói nghe nè, phía trước là để 3 ống. 3 ống, ống nói gì? Thủy, diêm, mễ, tương đồng. Thủy là nước, diêm là diêm là muối, chứ diêm là lửa hồi nào. Thủy là nước, diêm là muối, mễ là gạo. Ba cái nó đồng đều nhau ở trước, trước tới chỗ cái thang đó, phải không? Rồi còn bốn góc là gì? Bốn góc là năm ống nữa, đựng năm thứ đậu trộn lại. Năm thứ đậu là trộn lại làm gì? Tượng trưng cho gì? Ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Đó, mà hãy mà giải cái người ta nói giải cái nào mà nó lên nhiều á thì con cháu là được hiền, làm ăn khá. Nhưng trời ơi, giờ làm xi măng không lấy gì lên nó. Thành ra các vị thấy luôn luôn có những cái phần này, mà rồi nói cái phần này nó còn nhiều lắm. Thành ra các vị để thấy thì thôi mình biết tới đó thôi, làm thế nào cái gì đúng, cái gì tránh thì mình làm. Nếu mà không tránh á thì thôi mình không làm. Cái quan trọng đó là mình biết cái người thân mình đó từ 1 ngày tới 49 ngày thì sẽ đi chuyển qua, đi qua các cảnh giới khác, tức là thần thức của mình đi chuyển thân đi, tức là có cảnh giới khác, người đời gọi là đầu thai đó. Nhưng mà huynh đệ biết, phải biết đầu thai nó là gì. Đầu nghĩa là đi chuyển thân mình đó là đi bằng cách nào. Bây giờ do cái nghiệp của người này, quý vị thấy qua 49 ngày nhưng mà còn thấy cái thần thức người đó trở về kêu cái này nói kia này kia, thì thần thức của người thân mình đi chưa, đi chuyển thân chưa? Sao vậy? Dặn dò cái gì? Trong kinh nói là 49 ngày là phải đi rồi. Nếu mà huynh đệ thấy nè, nếu qua 49 ngày mà họ về báo được đó là cũng đi, nhưng mà đi đâu biết không? Thiền cả quỷ là hồn ma, từ quan nói là đúng rồi đó. Chỉ rớt vô chỗ đó thì muốn nhất định là 49 ngày là phải đi thôi. Và như mà đi, mà đi lọt vô cảnh giới đó là về báo mình được thôi. Chứ còn đi chư thiên cũng không về nè, đi cõi người cũng không về nè, là đi súc sanh cũng không về nè. Đó, thành ra mình biết cái đó, mình ráng mình tu. Hay hơn hết là tu hậu hướng cái phước cho các vị đó. Thành ra rồi, mà đi bằng cách nào? Thí dụ tôi đi giờ người á, chúng tôi nói đi người hay súc sanh đó, cái là lần trước có nói đó, đi xương sống mình nằm ngang, người và súc sanh đi nằm ngang, còn chư thiên và địa ngục thì đứng. Nhưng mà với chư thiên thì cái đầu lên trên, đi thẳng lên khỏi trời liền, nhanh lắm, duỗi tay là tới rồi. Và địa ngục thì cũng vậy, nghĩa là đi chúi xuống. Và khi thần thức người đi á, chẳng hạn như thế bây giờ, nếu mà cái thần thức có cái nghiệp ở Việt Nam hiện tại tại đây, mà có ở Việt Nam muốn sanh ra đó thì chỉ cần thấy một lần phát sáng ở bên kia thôi, đó là cái gọi là họ có cái thần túc thông, duỗi tay là họ tới đó rồi. Là tới đó là thấy người nam và người nữ đang là ở trên giường đang giao hợp, thì họ khởi, nếu mà cái thân trung ấm, tức là gọi tiếng ngoài đời gọi là linh hồn đó, cái thân trung ấm thấy người nữ này thích người nữ thì lại là nhập vô người nam thì sanh ra con trai. Mà nếu thân trung ấm mà thấy thích người nam thì nhập vô người nữ, thì nhập vô người nữ thì giao hợp lại với người nam thì sanh ra con gái. Mà khi vừa nhập vô rồi đó là té xỉu chết liền, là không còn biết gì nữa hết. nhập vô đó khởi niệm thương ghét là nhập vô đó là đi rồi. Và trong này bị không có thời gian là tại có nhiều vấn đề lắm mà muốn nói. Tại vì nếu thành ra chẳng hạn cái này đó các huynh đệ phải, nếu tụng kinh từ 1-49 ngày thường ở trước cái bài vị đó, hoặc là nói nhớ anh chị hay mẹ nhớ là đi trên đường mà nếu mà chưa có thác sanh mà gặp những đám đông đừng tụ họp vô. Hoặc là có những cái cảnh giới chẳng hạn thấy áo đó, thấy lạnh đó, rồi thấy những cái áo máng đó, bước vào đó lấy cái áo khoác vô mình rồi thì sanh ra con heo rồi. Tại vì Hòa Thượng Thanh Từ có dạy chúng tôi có nhiều lắm. Chẳng hạn như thấy thấy đang khát nước, đang nực nội mà thấy cái ao nước đó khá hồ nước đó muốn nhào xuống tắm thì vừa nhào vô đó thành ngạ quỷ. Đó là phải nhớ là tất cả cảnh giới đều là quyển cảnh hết. Phải giữ cái tâm niệm nhớ Phật, luôn luôn là nhớ Phật, thì như vậy đó mình mới tránh khỏi được cái cảnh đó. Chứ còn nhiều lắm, những vấn đề này trong kinh có nói rõ về những cái phần này. Thành ra ở đây thời gian không có nhiều, thành ra ở đây chúng tôi chỉ nói chỉ tạm để cho các vị biết đại khái và biết được là cái quan trọng là mình thế nào, mình ở tại đây mình thế nào, mình còn sống thì giúp cho mang hạnh, mang cái giáo pháp Phật, giúp cho người sống được hài hòa, giúp người sống được luôn luôn an lạc, gia đình được yên ấm, và khi chết rồi người thân mình làm sao độ người thân được sanh về cõi lành. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra các vị phải nghiên cứu thêm, học thêm những cái phần này. Nếu chúng tôi biết tới đâu sau này gặp riêng chúng tôi sẽ trình bày, sẽ nói. Chứ còn cái phần này nếu mình không biết, vô tình khóc lóc nhiều chừng nào thì làm người thân mình rơi vào chỗ khổ. Rồi mình không biết lo những thừa tự về kinh điển hay là tạo in kinh, ấn tống, bố thí, giúp việc làm việc thiện đó, thì người mất chẳng những không được phần ích lợi mà mình bỏ mất đi một cơ hội tốt. Thì đó, thì thôi bây giờ cái bài mà bên kia cuộc sống tới đây coi như đã tạm dừng. Còn một phần ít thời gian để chúng tôi đọc trả lời cái bài của một cái người mà hỏi nêu lên là đọc trước đây. Còn một cái thơ nữa, cái tựa thơ mà gửi cho chú Tịnh Lạc ở chỗ này tao mất rồi hả? Chỉ đọc ba câu hỏi thôi hả? Huynh đệ bây giờ tới phần này còn có gì đó thì đặt câu hỏi đi, để hỏi phần này cũng còn cả chừng 20 phút, 15-20 phút nữa. Bây giờ đi vào tới phần mà giải đáp câu hỏi nè, là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại đức, hôm nay nhân dịp đại chúng tề tụ, đệ tử đầu thành đảnh lễ xin tác bạch, ngưỡng mong ngài tứ đại an khang, tâm nguyện viên mãn. Quay lại trái phải 90 độ, đệ tử xin chân thành cảm niệm công đức của tất cả chư đạo hữu, sư bác, sư thúc, sư tỷ, sư huynh có mặt hôm nay cho phép chia sẻ ít nhiều thời gian tu học của mình để đệ được đảnh lễ và tác bạch tam ưu tư trước đại chúng. Cái vị này nói là tam ưu tư mà đọc có vẻ là viết có vẻ cũng vui vui. Bạch thầy, đệ tử xin tự giới thiệu là Đạt Ma Kiến Lang Thang. Đã Đạt Ma là pháp mà còn Kiến Lang Thang nữa. Kiến là nhận định mà lang thang là chắc cũng còn rơi rớt chỗ này chỗ kia. Có pháp danh ở Mỹ được, chưa có pháp danh. Ở Mỹ được trên dưới 20 năm, học thiền phái Trúc Lâm được 3 tháng nay, chân vẫn còn đau lắm. Chắc ngồi thiền cũng còn đau. Vì có nhiều chân nên phải ngồi thế kiến hàng. Này, cái này cũng viết hơi tiếu tiếu đó. Lúc thở nhỏ còn bé vì quá muốn làm đại quý nên không chịu đi học. Qua Mỹ ra đời không bằng cấp nên đành phải cu ly cho công ty Cherry Landscaping. Đó là nguyên nhân tại sao con quen thuộc với đạo tràng 2629 Party Play và đủ duyên gần gũi kinh kệ, giáo lý và các pháp do sư phụ chủ lễ. Trực chỉ xin thưa ngài tam ưu tư. Thứ nhất, câu 1 là kinh luận bao gồm 84.000 pháp môn dùng để chữa vô minh bệnh cho chúng sanh. Đạt Ma Kiến Lang Thang đang bị ba quân đoàn chính quy tham sân si vây hãm, bị ba quân đoàn lại đông quá rồi. Với kinh nghiệm ở Mỹ được hơn 1 năm của thầy, xin ngài dạy cho đệ tử một pháp môn là một trong 84.000 pháp môn phá vòng vây tìm an lạc đạo càng sớm càng tốt. Các huynh đệ nghe câu hỏi này cũng vui ha. Thì các vị này, câu hỏi số 1 nè, làm thế nào, nghĩa là phá được ba quân đoàn chính quy tham sân si đang vây hãm. Thì ở đây thông thiết xin trả lời ba câu này một câu, thì trong thông thiết trả lời một chữ thôi. Bây giờ câu thứ nhất này trả lời một chữ cho vị này là làm thế nào một chữ một là chữ tỉnh. Thế là bị ba quân đoàn là dây lang thang đó, nghĩa là dây kiến lang thang đó, thì kiến lang thang phải biết ứng dụng một chữ tỉnh thôi. Một chữ tỉnh này đó cũng là một trong 84.000 pháp môn của Đức Phật đó. Tại sao vậy? Các vị tổ thường dạy kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Ở đây chỉ nói là một chữ tỉnh, nhưng mà muốn giải thích chữ tỉnh này nó có công năng gì. Kiến là thấy, sự là việc, mà tỉnh sự đó, mà tỉnh mọi việc đó thì xuất thế gian. Cái gì biết ba quân đoàn đang dây mình, mình có cái biết này, như ba tham sân si phiền não vốn đó nó là hư dối, nó không thật. Thành ra do đó nếu mình biết được cái đó thì mình luôn luôn mình tỉnh thức, mình không bị nó làm khổ sở thì đâu có động gì đâu. Thì cũng giống như thế là các vị thiền sư nói là giống như kiến mà chém gió xuân vậy đó. Thành ra luôn luôn gặp việc gì mình tỉnh lấy việc đó, thì kiến sự tỉnh sự xuất thế gian. Còn kiến sự mê sự đọa trầm luân. Kiến sự là thấy việc mà mê đi thì bị đọa, là tại sao? Thấy cái đó đẹp chạy theo. Thấy cái lời nói đó, người ta nói mình là mình chạm tự ái mình nổi sân lên, thì mình sẽ rơi vào cái đường khổ tạo nghiệp xấu với thân khẩu ý của mình. Các vị thấy chỉ một chữ một ứng dụng được không? Này ráng ứng dụng thì sẽ thành. Chỉ một chữ thôi là chữ tỉnh, thì ngay đây là một chữ tỉnh, thì ba quân đoàn này tiêu hết. Coi coi có vẻ hơi hơi của bộ các vị cũng không có hài lòng với câu trả lời này hả? Tắt dùm cái đó nữa hả? Tắt liền đi, bấm bấm tắt cái đi, tắt luôn á, chứ tắt cái gì là lại quên ấy. Được, tắt luôn đi, bấm cái kia ra tắt luôn đi, bấm ngay đó là hết à. Thì đó, bây giờ nếu mà các vị chưa hiểu tôi nói thêm cái nữa để quý vị hiểu. Tỉnh là gì? Tỉnh là cái tỉnh thức, tức là giác, hiểu chưa? Mà lục tổ bà năng ngày dạy nè: bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Bất là chẳng, là không, quý là sợ, tham là tham lam, sân là sân giận, khởi là nó nổi lên. Duy khủng là duy là chỉ e rằng, duy là chỉ có, khủng là sợ rằng, giác trì là giác nó chậm. Mà bây giờ mình tỉnh á, tức là mình đã giác. Mà một lần mình mê đó, một lần mình gặp chuyện này chuyện kia lại đó, là có một cái lần mà ai chửi mắng mình, hay là có một cái lần gì mà nó cám dỗ mình, nó khắc trần đó, tức là một con ma đối diện với mình, phải không? Bây giờ mình mà biết cái đó là giả, biết đó là không thật, thì mình biết đó là mình tỉnh, tỉnh là mình giác. Mình giác đó là có một ông Phật nó hiện tới mình, giác là Phật, phải chưa? Thì một ngày đó có 100 lần con ma nó hiện tới với mình, thì mình có một lần mình tỉnh là luôn luôn có 100 ông Phật tới mình, thì mình sợ việc gì nữa không? Sợ không? Đúng không? Hiểu này không? Đó, hiểu gì càng tốt. Nghĩa là nếu mình có 100 cái phiền não, mà bây giờ có 100 cái tỉnh giác mình tới, thì mình không còn đau khổ nữa. Hiểu chưa? Biết cái này là không thật rồi thì mình bỏ qua. Vậy câu này qua ha. Giờ cái câu thứ hai: hành hạnh ngũ giới. Dạo gần đây một đại sư dạy rằng giới nói láo là khó giữ nhất. Vậy theo thầy giới nào dễ phạm nhất? Nghĩa là các vị thấy nói hành hạnh ngũ giới, dạo gần đây một đại sư dạy rằng giới nói láo là giới khó giữ nhất. Theo thông triết giới nào là giới dễ phạm nhất? Theo thông triết thấy đó, giới nào, theo huynh đệ thấy giới nào dễ phạm nhất? Giới nào? Thật ra các vị ơi, cái giới nào, cái là con mũi nó vừa đậu trong mình mà đây lấy mình lấy tay đập cái bóp nó chết rồi, dễ không? Giới sát dễ không? Cũng dễ vậy. Ở đây chúng tôi nói các vị thấy giới nào mà mình không để ý thì giới đó dễ phạm nhất. Giới nào không để ý tới nó, lơ là tới nó là dễ phạm nhất. Thấy không? Chỗ nào không có hàng rào là dễ té xong nhất. Còn chỗ nào có hàng rào là không té. Thành ra đừng lơ là giới nào hết. Giới nào mình coi cũng ngang nhau, quan trọng ngang nhau, thì giới nào mình cũng tránh được hết. Vậy thì về cái câu thứ hai này, thông tiếp cho một chữ nữa, một pháp nữa, một chữ này là chữ cẩn. Cẩn là dè dặt. Dè dặt là đối với nào coi nó cũng coi cũng bị dễ phạm hết thì mình ăn tiền. Không có giới nào dễ, không có giới nào khó. Chỉ cái tâm của mình mà giữ rồi thì nó yên. Vì thấy không? Giờ hiểu này chưa? Bây giờ các vị thấy, giờ hiểu rồi tôi hỏi lại, gặn lại nè. Các vị thấy nè, người giàu tham hay người nghèo tham? Các vị ơi, có nhiều người giàu mà không tham nghe, có nhiều người nghèo mà không tham nghe. Bây giờ tôi trả lời các vị là tâm tham là tham, không có nghèo giàu, thể tham là tham mà. Đúng không vậy? Bây giờ tâm tham á, người mà có tâm tham là giàu cách mấy cũng tham, mà tâm không tham nghèo cách mấy người ta cũng không tham, thà chết chứ người ta cạp đất ta ăn chứ người ta không tham, đúng không vậy? À, thành ra do đó như vậy quý vị hiểu chưa? Vậy thì bây giờ tôi cho cái chữ là cảnh là dè dặt, giới nào cũng dè dặt hết trơn á. Thì như vậy cái vị này tôi không có sợ phạm giới nào, dè dặt nó còn phạm nữa. Rồi câu thứ hai, giờ câu thứ ba. Nhớ nha, cái này cái giới mà làm thế nào phạm trong năm giới, mà giới nào dễ phạm nhất là chỉ cần hành một chữ, một cái chữ cảnh để dè dặt thì không còn cái giới nào bị dễ hay khó gì hết. Giới nào mình thấy cũng khó phạm hết, mà giới nào cũng thấy cũng dễ phạm hết thì mình giữ gìn nó cẩn thận là dè dặt là ăn tiền, không có gì hết trơn á. Về câu thứ ba, pháp môn thiền khi hạ thủ công phu lúc nào dễ định nhất, lúc nào khó định nhất? Nghĩa là các vị thấy câu này hỏi thì nghe thì cũng thường mà cũng hay, cũng cao. Pháp môn thiền khi hạ thủ công phu lúc nào dễ định nhất, lúc nào khó định nhất? Nghĩa là lúc nào luôn luôn á. Bây giờ chúng tôi nói cái gì thấy lúc nào dễ định, lúc nào khó định, các vị thấy lúc nào theo chúng tôi? Sao huynh An Lạc nói coi, huynh đệ ơi, bây giờ ngồi văn trưa văn buổi sáng ở giữa chợ, hay là giữa mà cái buổi mà mùng một Tết Tây này mà pháo bông bắn đùng đùng mà tâm mà không có dính vô thì cũng không có gì là động hết trơn, phải không? Khuya đúng. Ở đây chúng tôi muốn nói, huynh nói là đúng, nhưng mà huynh nói với cái người mới ban đầu, còn chúng tôi nói là nói rốt ráo với lý. Cái người mà đạt tới cảnh giới không rồi thì ở đâu cũng không có đụng thôi, đúng chưa? Thành ra mới ban đầu thì mình phải tìm cái cảnh cho mình, cái tâm, mà khi mà mình đã tu cao rồi lấy tâm mình cái cảnh. Thành ra do đó đó, lúc nào dễ định nhất, lúc nào khó định nhất, thì ở đây chúng tôi chỉ giải thích thôi. Lúc nào dễ định nhất là lúc có không vọng tưởng thì dễ định nhất, không có ý nghĩ trong đầu mình nổi lên đó. Còn lúc nào khó định nhất là cái lúc mà vọng tưởng nổi lên tràn trề trong đầu kèm không lại, thì lúc đó khó định nhất, đúng không? Thành ra do đó bây giờ cái câu thứ ba này đó, theo tôi cũng cho một chữ một, là chữ gì để thấy chữ gì hả? Tịnh hả? Tịnh khó lắm, trời ơi, làm sao tịnh được? Tịnh là khỏi có tu nữa. Tịnh khó lắm, mà tôi chỉ xin một chữ một cho cái vị này thôi. Ráng huynh đệ nào hỏi tôi cái bài này, cái câu này lúc nào dễ định nhất, lúc nào khó định nhất, tôi xin một chữ này, ráng hành giùm tôi là chữ buông. Đừng có xả, buông thôi. Buông là anh hai có xả rồi, mà xả, ta nói xả, ta sợ lắm. Chỉ một chữ buông thôi, thì nghĩa là dễ định. Buông dễ định không? Vậy thôi. Thành ra tôi xin với tôi đó, thì cái câu hỏi này rất là hay, với tôi vui vui như vậy đó, là tiếu tiếu cũng thích, tại vì dù ra mặt dù không ra mặt mà hỏi chứ này thì thông triết rất là quan hỷ trả lời. Trả lời ba câu ba chữ, huynh đệ thấy dữ không? Dữ vậy thôi, tốt, bây giờ bắt đầu tới các vị đi. Ôi trời ơi, còn rồi nói tiếp. Trời ơi, hết giờ rồi, hơi hầu hướng hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ hết giờ rồi huynh đệ ơi, thôi giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.